hoán cải tâm lòng là cuộc cách mạng vĩ đại nhất. Quý bạn thính giả thân mến, trong cuộc triển lãm quốc tế tổ chức tại Montreal bên Canada dạo năm 1971, du khách thập phương đều bị lôi cuốn bởi một gian hàng rất đơn sơ nhưng vô cùng ý nghĩa. Lối vào của gian hàng này có hai mũi tên chỉ về hai phía với tấm bảng có đề hàng chữ. Một bên đi về thụ tạo cao vời nhất, bên kia hướng về con thú dữ dằn nhất. Cả hai mũi tên tuy chỉ nghịch hướng nhau nhưng đều dẫn hàng vạn người thăm tò mò đến trước một tấm gương phản chiếu chính gương mặt và con người của họ. Tác giả gian hàng triển lãm này muốn nhắn nhủ cho mọi người biết rằng nó chính là thụ tạo cao vời tuyệt diệu nhất vì đã được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh của Ngài. Nhưng nếu nó không biết sống ơn gọi là người thụ tạo duy nhất phản ánh gương mặt của Thiên Chúa, thì con người sẽ trở thành con thú dữ dằn nhất. Con người là sinh vật có thể cứu sống, nhưng cũng có thể là loài dã thú, cấu xé và giết hại. Quý bạn thính giả thân mến, sự thật này được lịch sử cổ kim đã minh chứng với hàng triệu thí dụ rành rành trước mắt. Và xem ra mối nguy con người bị tha hóa và đánh mất đi dấu tích là hình ảnh của Thiên Chúa nơi chính mình để biến thành dã thú lại càng ngày càng lớn hơn. Chúng ta hãy thử nghĩ đến hơn 150 cuộc chiến lớn nhỏ sâu xé các dân tộc trên thế giới này trong một thế kỷ qua và cảnh các chế độ độc tài đàn áp sát hại hàng trăm triệu dân lành vô tội, thì đủ hiểu thực tại thụ tạo cao vời nhất đã biến thành con thú dữ dằn nhất một cách thê thảm chừng nào. Vậy làm thế nào để tìm lại gương mặt của Thiên Chúa nơi chính mình? Làm thế nào để tái trở thành thụ tạo cao vời nhất? Làm thế nào để lột bỏ hình hài dã thú khỏi tâm lòng và cung cách hành xử của chúng ta? Qua các bài đọc Chúa Nhật thứ hai mùa vọng 5B, Chúa Giêsu và Giáo hội đề nghị với chúng ta một phương thuốc hiệu nghiệm nhất. Đó là liều thuốc hoán cải tâm lòng, cách mạng cuộc sống. Trong trình thuật tin mừng, chương 1 câu 1 đến câu 8, Thánh sử Marco giới thiệu với chúng ta một nhân vật nổi bật, vị ngôn sứ kết thúc thời Cựu Ước và khai mào thời Tân Ước. Đó là Thánh Gioan Tẩy Giả, một vị ẩn tu khắc khổ trong sa mạc, nhưng có lời giảng dạy sắc nhọn như gươm. Lời giảng của thánh nhân đánh thức tâm lòng mê muội của con người. Trong 8 câu ngắn gọn, Thánh Marco đề cập đến những đề tài thần học lớn của Thánh Kinh. Trước hết, Đức Giêsu thành Nazareth là đấng cứu thế. Lời rao giảng của Ngài là tin vui, là tin mừng, vì báo cho con người biết Thiên Chúa đến trong thế giới không phải để phán xét con người mà là để cứu độ con người. Sa mạc, nơi Thánh Gioan Tẩy Giả sống và rao giảng, là hình ảnh Kinh Thánh diễn tả nơi Thiên Chúa và Đấng Cứu Thế tự tỏ hiện ra cho con người. Sa mạc cũng là nơi con người chịu thử thách và được thanh luyện để được gặp gỡ và sống mối liên hệ thân tình với Thiên Chúa. Lời rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả lập lại các đề tài thần học đã từng được các ngôn sứ đi trước loan báo cho dân Do Thái. Trước hết là xưng nhận tội lỗi của mình, trong nghĩa thừa nhận phần trách nhiệm của mình trong mọi tội lỗi lịch sử chồng chất của dân Israel. Tiếp đến là bày tỏ lòng thống hối bằng cách khiêm tốn lãnh nhận phép thánh tẩy. Người tín hữu lội xuống sông Jordan đến trước mặt Thánh Gioan để cho Ngài nhận chìm toàn thân họ trong nước như dấu chỉ nhận chìm mọi tội lỗi, mọi nhơ nhớp để rồi bước ra khỏi nước, bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống được giao hòa với Thiên Chúa và được Chúa tha thứ mọi lỗi lầm. Như thế, muốn tìm lại gương mặt trong sáng và hình ảnh của Thiên Chúa nơi chính mình, người tín hữu phải hoán cải tâm trí và thay đổi lối sống, thay đổi cung cách suy tư và hành xử của mình, khước từ tội lỗi khiến cho chúng ta xa rời Thiên Chúa và làm nhơ bẩn gương mặt rạng ngời của Chúa nơi chúng ta. Nói cách khác, muốn được cứu độ, chúng ta phải cách mạng tâm lòng mỗi ngày. Kiểu sống của chính Thánh Gioan Tẩy Giả là một lời mời gọi chúng ta dám can đảm đi ngược dòng đời. Nhưng khước từ tội lỗi không thôi chưa đủ, cần phải từ bỏ và xa lánh tất cả những gì lôi cuốn và ràng buộc chúng ta vào tội lỗi nữa. Trong xã hội duy vật, chủ trương tiêu thụ và hưởng thụ, chủ trương sống dễ dãi và buông thả, người Kitô phải có can đảm không chạy theo tâm thức tôn thờ vật chất, tôn thờ khoái lạc, dễ dãi và tiện nghi ấy để không bị xa lầy. Kiểu sống của Thánh Gioan Tẩy Giả là kiểu sống khắc khổ và không dàn xếp với tâm thức trần tục tha hóa con người. Hoán cải như vậy trước tiên có nghĩa là xa lánh tội lỗi, thế gian và tâm thức tục hóa, kìm kẹp con người trong thế giới vật chất vô hồn. Đó cũng là lời Thánh Phêrô mời gọi Kitô hữu trong thư thứ 2 chương 3 câu 8 đến 14. Con người được sinh ra là để hưởng cuộc sống thân tình và trường sinh bất diệt với Thiên Chúa. Vì thế, quên đi đích điểm đời mình để cột buộc cuộc sống và tâm lòng mình vào thế gian phù phiếm này là thái độ sai lầm tai hại. Mọi vật, mọi sự của thế giới này sẽ qua đi, sẽ tan biến. Lấy những gì dễ mục nát tan biến để làm cứu cánh cuộc sống, thật không có gì khờ dại hơn. Qua lối hành văn khải huyền, Thánh Phêrô muốn nhắn nhủ tín hữu đừng quên thực tại đời sau và hãy tìm sống thế nào để đạt đích ơn gọi làm người của mình. Đừng tưởng rằng mình cứ sống gian ác và bê tha tội lỗi mà không xảy ra chuyện gì thì điều đó có nghĩa là không có sự thưởng phạt gì cả. Và Thiên Chúa chỉ là một ý niệm được bịa đặt ra để dọa dẫm và đánh lừa trẻ con. Cũng chớ cho rằng dù sống công chính thánh thiện mà vẫn gặp tai ương khốn khó, điều này có nghĩa là Thiên Chúa tàn ác, nhắm mắt làm ngơ, không bênh vực và yêu thương con người. Không, Thiên Chúa nhân từ và xót thương con người, nên đời nào Ngài gửi sự giữ đến cho con người? Nếu con người vì cách sống tội lỗi gian ác, vì cung cách sống tội lỗi gian ác mà hành khổ nhau, thì điều đó có phải lỗi nơi Thiên Chúa đâu. Nhưng cũng chính vì là Thiên Chúa của sự sống, nên Ngài đau buồn, kiên nhẫn kêu mời và chờ đợi con người trở lại, chờ đợi con người thay đổi lối sống, cách mạng tâm lòng. Vì thế phải mau mau cải tà quy chính, lợi dụng thời gian Chúa còn ban cho chúng ta sống để tu nhân tích đức. Bởi vì ngày Thiên Chúa đến phán xử sẽ xảy ra không sai chạy. Muốn được vào sống trong trời mới, đất mới của Thiên Chúa, cần phải đổi mới tâm lòng và cuộc đời. Chờ đợi ngày Chúa đến cũng có nghĩa là cố gắng sống hoàn thiện mỗi ngày, làm cách mạng mỗi ngày, rộng mở tâm lòng mỗi ngày để cho Chúa Thánh Thần bước vào, quét dọn trang trí, ban ơn đổi mới và thánh hóa chúng ta. Mùa vọng là thời gian giúp chúng ta khám phá trở lại đức tin trong sáng tinh tuyền và mạnh mẽ của chúng ta. Ngôn sứ Isaiah 2, người đã hoạt động trong thời dân Do Thái sống lưu đày bên Babylonia, trong chương 40, câu 1 đến câu 5 và câu 9 đến câu 11, tìm thắp sáng lên trong tâm lòng tín hữu đồng hương của mình, lòng tin vững mạnh và tinh tuyền ấy. Ông dùng ba loại lược đồ văn chương rất thông dụng trong Kinh Thánh để diễn tả niềm hy vọng của sứ điệp giải phóng và ủi an. Thứ nhất là lược đồ cuộc xuất hành. Sa mạc trong cuộc xuất hành là nơi Thiên Chúa toàn năng ra tay can thiệp và làm những kỳ công trọng đại để cứu thoát dân Ngài. Giờ đây, ngôn sứ mời gọi mọi người hãy dọn dẹp sa mạc tâm lòng mình, hãy san bằng và phá đổ mọi chướng ngại cản ngăn Thiên Chúa đến với chúng ta, thì sẽ lại được trông thấy những kỳ công cứu độ của Thiên Chúa. Nói cách khác, Thiên Chúa luôn sẵn sàng trao ban ơn cứu độ cho chúng ta, nhưng chúng ta cũng cần phải biết cộng tác bằng cách mở rộng tâm lòng đón nhận ơn cứu độ ấy. Lược đồ thứ hai là lược đồ quân sự. Thánh Kinh dùng hình ảnh cuộc chiến thắng khải hoàn để diễn tả ơn cứu độ Thiên Chúa ban cho loài người. Thiên Chúa là đấng dũng mãnh, Ngài chiến thắng tội lỗi, sự dữ và cái chết và giải thoát con người khỏi kiếp sống nô lệ sự dữ. Thiên Chúa là vị vua chiến thắng, tay cầm vương trượng của quyền uy, khải hoàn tiến về thủ đô. Thứ ba là lược đồ nông nghiệp. Giave Thiên Chúa được trình bày như chủ chăn hiền từ, yêu thương, săn sóc con người. Thiên Chúa yêu thương hết mọi người và thấu hiểu tình trạng tâm lòng và cuộc sống của hết mọi người. Ngài đồng hành với từng người theo nhịp bước cuộc sống của họ. Trước tình yêu thương ấp ủ và ý chí của Chúa muốn đến cứu độ thế giới và con người, chúng ta có biết cộng tác bằng cách nỗ lực, cách mạng tâm lòng, thay đổi cuộc sống và cung cách suy tư hành xử mỗi ngày hay không?